Durban.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc nổi loạn của giới trẻ thất nghiệp tại Stockholm, Thụy Điển. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận cứ ta ra hòa, trái tim nở hoa, tình mến thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta chưa nhìn những yêu sâu xa, nay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thật tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 33 đến câu 37. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng, chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa, đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người, đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả, đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, Xenophon là một nhà hiền triết. Ông bị bắt đi làm nô lệ cho vua của nước láng giềng. Biết ông là người tài giỏi, nên nhà vua thường hỏi ý kiến ông và trao cho ông việc thiết đãi tiệc tùng. Lần ấy, vua lệnh cho ông nấu một món ăn ngon nhất để đãi khách. Xenophon mua toàn là lưỡi về, làm tiệc đãi khách. Thực khách hôm ấy ai cũng khen ngon. Những lần kế tiếp, Xenophon cũng vẫn cứ đãi khách bằng món lưỡi. Nhà vua cho gọi Xenophon đến, hỏi tại sao cứ cho khách ăn lưỡi mãi như vậy. Xenophon giải thích. Đó là món ăn cao quý nhất. Bởi vì nhờ lưỡi mà ta học được điều khôn ngoan, nhờ lưỡi mà ta ca tụng Thượng Đế cũng như ca tụng nhau, và cũng nhờ lưỡi mà ta giao ước được với nhau. Như thế, không gì quý bằng lưỡi. Nhà vua rất hài lòng về lối giải thích của Xenophon. Và để thử tài nhà hiền triết, vua lại sai Xenophon nấu một món ăn dở nhất. Khi mang món ăn dở nhất lên, nhà vua thấy cũng vẫn là lưỡi. Vua nổi giận và bắt Xenophon giải thích, nếu không xuôi tai thì sẽ bị chết. Lúc ấy Xenophon tàu bệ hạ, còn gì xấu bằng cái lưỡi, vì không có một điều xấu nào mà cái lỗi không tham dự vào. Nào là phản bội, bất công, gian dối, lừa đảo. Vì thế món lỗi là món dở nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến một hoạt động của cái lưỡi, đó là lời thề thốt. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy có luật cho phép thề thốt. Sở dĩ có luật này vì sự dối trá. Như vậy cho phép thề có nghĩa là một cách nào đó khoan dung cho sự dối trá. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã cấm không được thề thốt. Như thế là Ngài không chấp nhận sự dung túng cho sự dối trá. Thật vậy, quả đúng như lời Ngài đã tuyên bố trước đó rằng, Ngài đến không phải để hủy bỏ luật pháp, mà để làm cho nó nên tròn. Như thế thì từ nay, không được phép thề thốt chi nữa, mà chỉ còn là, có thì nói rằng có, không thì nói rằng không. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự dối trá đang hiện trị. Dối trá đã trở thành một bản tính thứ hai của nhiều người. Nhiều người không còn ý thức về việc nói dối là một tội nữa. Người ta cứ nói dối, miễn sao đạt được điều người ta mong muốn. Chính vì thế mà không lạ gì, người ta mới hay thề thốt, và nhiều khi đã trở thành ô dù che đậy cho sự dối trá. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta biết lấy nguyên tắc bất di bất dịch của Chúa là có thì nói rằng có, không thì nói rằng không, để sống với nhau. Như thế sẽ không còn phải thề thốt chi nữa, mà vẫn sống thật với nhau được. Amen.
Xin đường lên âm anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đừng lên ám anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin công giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam. Khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại giáo xứ Rạch Lợp, giáo phận Vĩnh Long. Vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, Ban Bác ái xã hội dòng Đức Mẹ lên trời phối hợp với các bác sĩ đến giáo xứ Rạch Lợp, giáo phận Vĩnh Long để thực hiện chuyến khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Chuyến xe 29 chỗ chở 11 bác sĩ, 10 y dược sĩ, các tu sĩ và một số ân nhân đã tới khuôn viên giáo xứ lúc 2 giờ sáng. Cha xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ tiếp đón phái đoàn một cách nhiệt tình, vui tươi, thân thiện và cởi mở. Các thành viên trong đoàn được cha xứ dẫn tới những nơi có thể nghỉ tạm được để nghỉ ngơi cho hết những thời khắc còn lại trong đêm. Khoảng 8 giờ, đông đảo anh chị em giáo dân cũng như lương dân đã tập trung về khuôn viên giáo xứ. Sau đó 15 phút, các bác sĩ, y dược sĩ và nhân viên đã bắt tay vào việc khám bệnh và phát thuốc. Các bác sĩ tham gia chuyến khám bệnh này đến từ các bệnh viện Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương, Bệnh viện Nhi Đồng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Mắt. Họ là những người có trình độ chuyên môn cao. Một số trong họ là trưởng khoa của bệnh viện. Với trình độ chuyên môn cao, tinh thần phục vụ nhiệt tình, trong vòng 7 giờ đồng hồ, các bác sĩ cùng với y dược sĩ và nhân viên đã khám bệnh và phát thuốc cho gần 350 bệnh nhân. Các thành viên của đoàn đã làm việc cực lực cho tới khoảng 14 giờ mới ăn cơm trưa. Khi được hỏi cảm nghiệm về chuyến đi này, bác sĩ Lý chia sẻ: Chúa cho mình có cơ hội học hành. Chúa đã ban cho mình những ơn lành cần thiết. Mình cần phải phục vụ. Những người dân nghèo khổ này cần bàn tay của mình. Còn mình thì cần tới gương sống của họ. Dù cuộc sống khó khăn gian khổ, nhưng họ vẫn vui tươi, vẫn hy vọng, vẫn giữ vững niềm tin. Họ đáng là tấm gương để mình noi theo. Mình rất hạnh phúc khi được đến với họ. Sau khi khám bệnh, một cách sơ bộ, các bác sĩ cho biết những người dân ở đây có nhiều người mắc bệnh xương khớp, thần kinh tọa, viêm loét dạ dày, sỏi thận, các bệnh về mắt, vân vân. Sở dĩ họ bị các bệnh này là do nguồn nước ô nhiễm, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo, làm việc quá nhiều và thiếu dinh dưỡng trong cách ăn uống. Chuyến khám bệnh và phát thuốc miễn phí này nhắm tới những bệnh nhân nghèo. Trong khoảng một tháng chuẩn bị, cha xứ và hội đồng mục vụ đã nỗ lực đến những bệnh nhân nghèo để mời gọi họ. Bởi theo cha xứ, đây là cơ hội hiếm có. Buổi khám bệnh kết thúc vào lúc 13 giờ 45 phút. Sau đó cha xứ mời các thành viên trong đoàn dùng cơm trưa. Sau bữa cơm đầy tràn tình thân với cha chánh xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ, mọi người chia tay nhau ra về, mà lòng như đang bị níu kéo bởi những khoảnh khắc khó quên. Những khoảnh khắc đó là sự nhiệt tình và lòng hiếu khách của cha chánh xứ, ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương của các bệnh nhân và bác sĩ, sự âm thầm phục vụ nhau trong tình yêu, niềm tin và hy vọng của tất cả mọi người. Được biết, giáo xứ Rạch Lợp cách trung tâm tỉnh Trà Vinh khoảng 20 km với hơn 4.000 giáo dân. Bao bọc xung quanh giáo xứ là anh chị em người dân tộc Khmer. Công việc chủ yếu của người dân nơi đây là làm ruộng. Một số gia đình không có ruộng thì đi làm mướn để sống qua ngày. Tưởng cũng cần nói thêm, Ban Bác Ái Xã Hội Dòng Đức Mẹ Lên Trời được thành lập vào năm 2009. Với mục đích mang trong mình những việc đại nghĩa của Thiên Chúa và của con người, các thành viên trong ban cố gắng hiện diện nơi đâu Thiên Chúa đang bị đe dọa, nơi con người. Và con người vốn là hình ảnh của Thiên Chúa đang bị đe dọa. Theo đó, một số công việc mà ban đang thực hiện là cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, xây nhà trọ cho công nhân có thu nhập thấp, mở mái ấm nuôi dạy các em mồ côi, giúp đỡ các gia đình gặp hoạn nạn. Và mới đây, ban dấn thân trong công việc giúp đỡ các bệnh nhân nghèo ở vùng sâu vùng xa bằng những cuộc khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Tin Roma. Đức Thánh Cha ghi âm sứ điệp gửi anh chị em khiếm thị. Sáng thứ Hai, mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chuyển sứ điệp ghi âm của Ngài đến Hiệp hội Khiếm thị Italia, nhân dịp anh chị em khiếm thị tham dự chương trình hè đặc biệt tại trung tâm Lottori ở Tirrenia. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi biết rằng một số anh chị em rất muốn đến Roma. Nhờ kỹ thuật hiện đại mà tôi đến được với anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em vì đã dành cho tôi lòng tri ân, cảm tình và những lời cầu nguyện. Tin mừng cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã quan tâm rất đặc biệt đến những người mù. Ngoài việc chữa lành những người đau bệnh, Đức Giêsu đã chữa lành nhiều người mù. Thế nhưng, việc chữa lành thị giác cho những người mù mang một ý nghĩa có tính biểu tượng rất đặc biệt. Nó biểu lộ ơn đức tin. Dấu chỉ này liên quan đến tất cả chúng ta, vì chúng ta cần ánh sáng đức tin để bước đi trong cuộc lữ hành này. Đó là lý do tại sao bí tích rửa tội, bí tích căn bản của đức tin, từ cổ xưa đã được gọi là sự soi sáng. Đức Thánh Cha nói tiếp trong sứ điệp này. Tôi xin Chúa canh tân món quà đức tin nơi từng người, để tinh thần của anh chị em luôn có sự sáng của Chúa, sự sáng của yêu thương đã làm cho cuộc đời chúng ta có ý nghĩa, tỏa sáng và trao ban cho chúng ta hy vọng, biến đổi chúng ta thành người tốt và sẵn lòng với tất cả mọi người. Qua đây, Đức Thánh Cha cũng gửi một lời chúc đến Hiệp hội Khiếm thị của Italia, luôn luôn lan tỏa tinh thần giao lưu, đồng hành và nồng hậu với những người khuyết tật. Không chỉ dừng lại ở những công tác xã hội đơn thuần, mà còn khích lệ họ hòa nhập vào xã hội. Phần cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha đã phó thác tất cả anh chị em khiếm thị cho sự gìn giữ của Đức Trinh Nữ Maria, và xin họ cầu nguyện cho Ngài và sứ vụ của Ngài. Đức Thánh Cha đã yêu ái, chúc lành cho các anh chị em khiếm thị và những người thân yêu. Với sứ điệp ghi âm này, Đức Thánh Cha tiếp tục cho thấy, Ngài quan tâm rất đặc biệt đến những người kém may mắn vì những giới hạn thể lý. Và qua những giới hạn ấy, Đức Thánh Cha luôn gieo niềm hy vọng nơi cuộc sống của họ bằng sứ điệp đức tin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ công bố một văn kiện. Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài sẽ viết tiếp văn kiện của Đức Benedicto thứ 16 về đức tin và sẽ công bố. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 6 vừa qua, dành cho Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, cùng với các chức sắc khác tổng cộng 25 vị, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Nikola Eterovic, với mục đích giúp Đức Thánh Cha soạn tông huấn kết thúc thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục năm ngoái về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin, đồng thời cũng để giúp Đức Thánh Cha chọn chủ đề cho Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 14. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco đã ứng khẩu tóm tắt bài diễn văn dọn sẵn và loan báo Ngài sẽ công bố văn kiện về đức tin đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khởi sự. Bây giờ sẽ có một thông điệp viết bằng bốn tay, như người ta vẫn nói. Đó là văn kiện Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bắt đầu và đã trao cho tôi. Đó là một văn kiện mạnh mẽ và công việc lớn chính người đã làm và tôi sẽ tiếp tục. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dự định công bố một thông điệp về đức tin nhân dịp kết thúc năm đức tin, nhưng vì tình hình sức khỏe, Ngài từ chức và văn kiện chưa được hoàn thành. Đức Thánh Cha xác nhận Ngài đã nhận được dự thảo tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục thứ 13, nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm 2012, nhưng e rằng việc công bố văn kiện này đồng thời với thông điệp về đức tin thì tông huấn sẽ bị mất hút. Vì thế, Ngài nảy ra ý định công bố một tông huấn về truyền giảng tin mừng nhân dịp kết thúc năm đức tin, nhưng trong đó có du nhập những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục trong một bối cảnh truyền giáo rộng lớn hơn. Đức Thánh Cha tiết lộ, tôi đã viết phần nào, nhưng tháng 8 tới đây tôi sẽ ở nhà. Công việc yên hàng hơn và tôi sẽ tiếp tục. Đức Thánh Cha đã trao diễn văn soạn sẵn để mọi người đọc sau đó. Trong văn kiện này, Ngài nhận xét rằng, thành ngữ Nuova Evangelizzazione, tái truyền giảng tin mừng, làm nổi bật ý thức ngày càng rõ ràng rằng, cả nơi những quốc gia có truyền thống Kitô kỳ cựu, người ta thấy cần phải canh tân việc rao giảng tin mừng, để dẫn đưa con người trở lại gặp gỡ Chúa, đấng thực sự biến đổi cuộc sống, chứ không hời hợt do thói quen. Điều này có hậu quả trong hoạt động mục vụ, như vị tôi tớ Chúa Phaolô Địa Lục đã nhận xét. Những hoàn cảnh xã hội bó buộc chúng ta phải xét lại các phương pháp, dùng mọi phương thế để tìm cách nghiên cứu xem phải làm thế nào để đưa sứ điệp Kitô cho người tân tiến ngày nay. Vì chỉ trong sứ điệp này con người mới có thể tìm được câu trả lời cho những vấn nạn của họ và tìm được sức mạnh để dấn thân liên đới với nhân loại. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha viết thêm rằng, tôi muốn khích lệ toàn thể cộng đoàn giáo hội, hãy rao giảng tin mừng. Đừng sợ ra khỏi chính mình để loan báo, nhất là tín thác nơi sự hiện diện từ bi của Thiên Chúa đấng hướng dẫn chúng ta. Các kỹ năng tuy quan trọng, nhưng dù những kỹ năng hoàn hảo nhất vẫn không thể thay thế hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả của đấng là tác nhân chính của công cuộc rao giảng tin mừng, nghĩa là Chúa Thánh Linh. Cần để mình được Chúa hướng dẫn, dù Ngài dẫn chúng ta đi trên những con đường mới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc nổi loạn của giới trẻ thất nghiệp tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, từ trung tuần tháng 5 năm 2013, tại thủ đô Stockholm và trong vài thành phố tại Thụy Điển, hàng trăm người trẻ di cư thất nghiệp đã xuống đường biểu tình, nổi loạn, phản đối chính quyền và đốt phá xe cộ, các trung tâm xã hội, trường học và trạm cảnh sát. Ngọn lửa khiến cho bạo lực bùng nổ là sự kiện ngày 13 tháng 5 năm 2013. Cảnh sát đã bắn chết một người di cư 69 tuổi, tâm trí bất bình thường trong khu phố Husby của thủ đô Stockholm, lấy cớ là ông đã đe dọa họ với một con dao to. Nhưng nhiều người dân thuộc khu phố, có tới 12.000 dân cư này xác tín rằng, nếu ông đã là người Thụy Điển, thì cảnh sát đã chỉ tước khí giới thôi, chứ không bắn chết ông. Sau sự kiện xảy ra, hàng trăm người dân của khu phố này đã biểu tình ôn hòa, yêu cầu cảnh sát điều tra vụ sát hại, nhưng đã không có gì được làm. Các vụ biểu tình nhỏ cũng xảy ra trong tỉnh Malmö, miền Nam Thụy Điển, là nơi đã xảy ra các vụ bạo động hồi năm 2010. Các người biểu tình đã ném gạch đá vào cảnh sát, đốt cháy 30 chiếc xe hơi và khiến cho một cảnh sát bị thương. Đã có 10 người biểu tình bị bắt, một quán ăn, nhiều trung tâm xã hội, trường học và cơ sở cảnh sát bị đốt cháy. Những người dân thuộc khu phố Megaphone cho biết, đây chỉ là sự phẫn nộ của người trẻ trước thái độ thờ ơ của cảnh sát đối với yêu cầu của dân chúng thuộc khu phố Husby. Họ kể trên các phương tiện truyền thông này những kỳ thị và sách nhiễu họ phải chịu trong xã hội Thụy Điển. Các người biểu tình đều là người trẻ vị thành niên. Thanh niên bị bắt giữ lớn nhất chỉ mới 18 tuổi. Giới trẻ biểu tình thì tố cáo chính quyền đã dùng lực lượng cảnh sát có vũ trang chống bạo động để dẹp người biểu tình. Và khi tấn công người biểu tình, cảnh sát gọi họ là lũ khỉ và đồ da đen. Trước tình trạng căng thẳng gia tăng, Thủ tướng Fredrik Reinfeldt đã kêu gọi mọi người phải dấn thân tái tạo an bình trật tự xã hội. Một nhật báo thiên tả nhận xét rằng, đây là một thất bại thiêu đốt trong chính sách nhận người di cư của chính quyền Thụy Điển. Thật thế, chỉ nội trong năm 2012, chính quyền đã tiếp nhận 44.000 người xin tị nạn đến từ vùng Trung Đông và vùng Sừng Phi Châu. 15% trên tổng số 9,5 triệu dân Thụy Điển là người di cư, tức đứng hàng đầu trong số các nước Bắc Âu. Trong khi Đảng Dân Chủ Thụy Điển vẫn chủ trương bài người nước ngoài, năm 2010 đã lọt vào Quốc hội và là đảng đứng hàng thứ ba. Vấn đề đó là chính quyền có đường lối kỳ thị chủng tộc, tách rời người di cư khỏi người Thụy Điển. Việc kỳ thị này hiện hữu cả trên bình diện kinh tế. Trong khi số người gốc Thụy Điển thất nghiệp chỉ có 5%, thì số người di cư thất nghiệp lên tới 16%. Trong khu phố Husby, nơi xảy ra vụ biểu tình đầu tiên, có tới 20% người trẻ từ 16 đến 19 tuổi không đi học và không có công ăn việc làm. Bình luận về các cuộc biểu tình bạo loạn của người trẻ, ông Jerzy Sanecki, chuyên viên nghiên cứu về tội phạm nói, đây là một cuộc phản đối chống lại nạn thất nghiệp của người trẻ, chống lại các kết quả thiếu sót ở học đường và sự thiếu các niềm hy vọng cho tương lai. Tuy nhiên, xã hội Thụy Điển không đầu hàng bạo lực. Các giới chức chính quyền và các tổ chức xã hội kêu gọi dân chúng trở lại cuộc sống bình thường và yêu cầu giới lãnh đạo các cộng đoàn di cư làm trung gian đối thoại với người trẻ và chấm dứt bạo lực, không đem lại giải pháp nào cho các vấn đề xã hội hiện nay. Nhóm các văn sĩ thuộc tổ chức mang tên Con Báo chuyên hoạt động xã hội trong các khu phố nóng bỏng nhất Thụy Điển, trong đó có các văn sĩ nổi tiếng như Homer Rapa, Murat Somas và thi sĩ John Hans Anjuru. Họ đã ra thông cáo khích lệ người trẻ đừng sử dụng bạo lực, vì nó chỉ đem lại các vụ trả thù và hiểu lầm mà thôi. Họ cũng mời gọi người dân Thụy Điển suy tư về thực tại kỳ thị chủng tộc hiện có tại Thụy Điển. Nó tạo ra khó khăn và tủi nhục cho giới trẻ di cư mỗi ngày trong các trường học, ngoài đường phố, nơi công cộng, chỉ vì màu da, giọng nói và quần áo không hợp thời của họ. Ngoài ra, họ cũng phải chịu các ám chỉ liên quan tới các lạ lùng tôn giáo. Trong các chương trình trung học, đôi khi họ bị điểm thấp vì không rành tiếng Thụy Điển, nhưng thực ra vì họ bị các thầy cô kỳ thị. Và sự kỳ thị này cũng ảnh hưởng trên nỗ lực kiếm công ăn việc làm của họ. Hội các văn sĩ và thi sĩ cũng yêu cầu giới truyền thông trung thực và khách quan trong việc đưa tin liên quan tới các sự kiện xảy ra, và hãy biết khích lệ người trẻ, đừng để mình bị các thành phần bất hảo lôi cuốn và đánh mất đi tương lai khi chủ trương bạo động. Thật ra, những gì đã xảy ra tại Stockholm đã chỉ là một kiểu diễn tả tâm tình bị tước đoạt của giới trẻ, sống trong các khu phố ngoại ô, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, nạn nhân của các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh kéo dài từ năm 2008 đến nay, và của tâm thức kỳ thị chủng tộc ngày càng gia tăng trong các nước Âu Châu. Ông Azo Begat, giáo sư, nhà văn, chuyên nghiên cứu về các vấn đề kinh tế và xã hội học. Giáo sư đã dạy môn xã hội học tại Pháp và có thời là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Florida và Đại học ở New York. Giáo sư có nhận định như sau. Thật khó mà lạc quan đối với người trẻ ngày nay vì tình trạng khủng hoảng kinh tế khủng khiếp lan tràn trong toàn Âu Châu, khiến cho những người vốn đã giòn mỏng lại càng giòn mỏng hơn. Nhưng các chính quyền Âu Châu không thể bất động được. Sự phân biệt chủng tộc trong thành phố đã có các hậu quả xấu của nó, và trong các năm qua đã bị gia tăng đặc biệt bởi sự kiện giới trẻ thất nghiệp. Các người trẻ này tại Stockholm cũng như tại Paris đã sinh trưởng trong các khu phố ngoại ô tách biệt, thường là rất xa trung tâm thành phố và không có các phương tiện giao thông thuận tiện nối liền với trung tâm. Đã có sự mất quân bình địa lý, nhưng người ta đã không muốn nhìn ra. Bên Pháp, ngay từ các năm 1950, các khu nhà bình dân đã được xây lên cho người di cư trong các khu phố ngoại ô xa xôi nhất, tạo ra các cơ chế xa lạ với cuộc sống thành thị. Cuối cùng, tôi muốn nói với người trẻ rằng, phương thế duy nhất để thoát khỏi ngõ cụt là cố gắng học hành, gia tăng sự hiểu biết, đọc sách và chăm chỉ tới trường. Đó là điều tôi đã làm. Nền tảng của toàn cuộc sống là kiên trì và cương quyết học tiếng nói của quốc gia trong đó mình đang sống. Trái lại, trên bình diện chính trị cũng cần phải khởi hành trở lại từ các biện pháp đơn sơ có lương tri, như hội nhập người trẻ di cư và thu nhận họ vào cả trong các lực lượng cảnh sát an ninh, nghĩa là tạo công ăn việc làm và cơ may cho họ hội nhập. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về cuộc nội loạn của giới trẻ thất nghiệp tại Stockholm, thủ đô nước Thụy Điển, bài viết của Linh Tiến Khải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay xin tạm ngưng phần chia sẻ với quý vị và các bạn về thông điệp của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, để gửi đến quý vị và các bạn một góc nhìn về Giáo hội Việt Nam và Năm Thánh 2010 với bài thuyết trình của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Đại hội Giáo lý Tổng giáo phận Los Angeles bên Hoa Kỳ. chúng tôi xin được phân bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm hai phần. Phần thứ nhất, Ngài nói về Giáo hội Việt Nam và Năm Thánh 2010. Phần thứ nhất này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong mục Một Góc Nhìn hôm nay, và phần còn lại của bài diễn văn nói về sự hiệp thông trong giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong mục Một Góc Nhìn tuần tới. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất, bài thuyết trình của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Đại hội Giáo lý Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ như sau. Hầu như năm nào, Đại hội Giáo lý Los Angeles cũng mời một giám mục từ Việt Nam đến để gặp gỡ và trao đổi, cách riêng với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sáng kiến đó vừa nói lên mối quan tâm mục vụ của Đức Hồng Y Los Angeles với cộng đồng người Việt ở đây, vừa làm nổi bật sự liên đới giữa hai giáo hội Hoa Kỳ và Việt Nam trong sứ mạng phục vụ con người. Vì thế, trước hết, tôi muốn nói lên lời cảm ơn chân thành đối với Đức Hồng Y Mahoney về sáng kiến tuyệt vời này, và xin bày tỏ niềm vui được hiện diện ở đây hôm nay với anh chị em. Nếu chỉ nhắm mục đích mời một thuyết trình viên có kiến thức uyên bác và tài diễn thuyết hấp dẫn, tôi chắc chắn rằng có rất nhiều diễn giả nổi tiếng trên đất Mỹ, hoặc là người Mỹ bản xứ, hoặc người Mỹ gốc Việt Nam. Tuy nhiên, ban tổ chức đã muốn mời một giám mục từ Việt Nam đến, ác hẳn là vì quan tâm đến sự hiệp thông gắn bó giữa Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại đây với giáo hội tại quê nhà. Hiểu như thế, bài nói chuyện này không nên bàn đến quá nhiều về những vấn đề lý thuyết, cho bằng chia sẻ những thông tin và tâm tình để anh chị em đồng cảm với giáo hội quê nhà. Do đó, tôi xin chia sẻ với anh chị em chút ít thông tin và suy nghĩ về Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam. Tại sao lại chọn năm 2010 làm Năm Thánh? Qua các phương tiện truyền thông, ai trong anh chị em cũng biết năm 2010 là Năm Thánh đặc biệt đối với Giáo hội Việt Nam. Nhưng tại sao lại là năm 2010? Để trả lời câu hỏi này, ta hãy thử nhìn vào đời sống của mỗi người và mỗi gia đình. Năm nào, ta cũng tổ chức mừng sinh nhật cho người thân trong gia đình, tổ chức mừng kỷ niệm hôn phối, nhất là trong những thời điểm đặc biệt như 25 năm hay 50 năm. Những ngày kỷ niệm đó đánh dấu một cột mốc trong đời sống của mình, và là cơ hội cho chúng ta nhìn lại quá khứ, nhìn vào hiện tại, cũng như nhìn tới tương lai. Nhìn lại quá khứ để tạ ơn, vì qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, ta vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Nhìn vào hiện tại và nhìn tới tương lai, để thấy những điều còn dang dở và cố gắng đi tới. Tương tự như thế, Năm Thánh 2010 là cột mốc đặc biệt trong lịch sử Giáo hội Việt Nam, vì năm nay gọi về những thời điểm quan trọng trong đời sống giáo hội. 350 năm thiết lập hai địa phận tông tọa đàng ngoài và đàng trong, đánh dấu bước phát triển của công cuộc truyền giáo tại Việt Nam, so với trước kia là những bước chân lẻ loi của các thừa sai trên nhiều miền đất tại Việt Nam. 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, phân chia thành 3 tổng giáo phận, đánh dấu sự trưởng thành của giáo hội tại Việt Nam, so với trước kia là các giám mục người nước ngoài. Vậy, đâu là những tâm tình chính yếu trong Năm Thánh 2010? Khi cử hành Năm Thánh 2010, giáo hội Việt Nam mang những tâm tình cụ thể. Nhìn lại quá khứ để tạ ơn và sám hối. Nhìn vào hiện tại để nhận diện những thuận lợi và khó khăn. Nhìn tới tương lai để định hướng và lên kế hoạch nhằm chu toàn sứ mạng của giáo hội. Câu hỏi đặt ra là, đâu là chuẩn mực để tạ ơn và sám hối? Thấy điều tốt và chưa tốt, để nhận diện thuận lợi và khó khăn, để lên kế hoạch định hướng xây dựng và phát triển. Chính ở đây, chúng ta hiểu được lý do tại sao trong dịp năm thánh 2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến bản đề cương mang tựa đề Giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm hiệp thông, sứ vụ, nghĩa là phải đi tìm lại cội nguồn, mục đích và sứ mạng của giáo hội trong thánh ý Thiên Chúa. Từ đó ý thức những điều cần chỉnh sửa cũng như những điều cần xây dựng. Trước hết, phải hiểu thế nào về giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Khi nói đến giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, có cách giải thích quen thuộc và dễ hiểu là áp dụng ba từ này cho ba mối tương quan. Mầu nhiệm là tương quan với Chúa, hiệp thông là tương quan với nhau trong nội bộ giáo hội, và sứ vụ là tương quan với mọi người. Đúng là dễ hiểu, nhưng thiết nghĩ cần bổ túc thêm cho rõ nghĩa. Nếu hiểu hiệp thông ở đây chỉ là tương quan với nhau, vậy phải chăng từ hiệp thông ở đây không liên quan gì đến Chúa? Phải chăng hiệp thông chỉ thuần túy trong tương quan hàng ngang? Nếu thế, cái gọi là hiệp thông trong giáo hội có khác chi với lời hô hào rất quen thuộc: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Chính vì thế, chúng ta cần tìm lại ý nghĩa đích thực của một từ ngữ tưởng chừng rất quen thuộc là từ hiệp thông. Khi Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến đề cương trong năm thánh, nên hiểu rằng đề cương này viết về giáo hội. Vì thế, phải có một nền giáo hội học làm nền tảng cho những suy tư được trình bày, và đó chính là giáo hội học về hiệp thông. Đây không hề là sáng tạo riêng của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đúng hơn, các ngài chỉ khai triển giáo huấn của giáo hội và áp dụng cho hoàn cảnh Việt Nam. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1985, các nghị phụ đã khẳng định rằng hiệp thông, koinonia, là tư tưởng trung tâm và nền tảng của Công đồng Vaticano thứ hai. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã vận dụng nền giáo hội học này vào trong những tài liệu căn bản của ngài, ví dụ các tông huấn về đời sống thánh hiến, về giáo dân, về đào tạo linh mục. Cụ thể nhất đối với giáo hội Việt Nam là tông huấn giáo hội tại Á Châu. Cho nên từ ngữ then chốt ở đây là hiệp thông. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu thế nào khi sử dụng từ hiệp thông. Thiết nghĩ cách tốt nhất là trở về với nguồn thánh kinh, và để không làm mất nhiều thời giờ của anh chị em, tôi chỉ xin trích dẫn một đoạn thư của thánh Phaolô. Khi ta nên chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Chúa Kitô ư? Và khi chúng ta cùng bẻ bánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Thiết nghĩ, cần có ghi chú nhỏ ở đây. Những từ mà ta dịch là thông phần hay dự phần, khi tìm lại bản Hy Lạp, đều là koinonia, nghĩa là hiệp thông. Căn cứ trên bản văn thánh kinh này, koinonia trước hết không có ý nói đến sự hiệp thông hàng ngang trong đời sống xã hội, nhưng là hiệp thông với Thiên Chúa, với máu Chúa, với thân thể Chúa, với ân huệ Thánh Thần. Sự hiệp thông với Chúa là nền tảng và điều kiện cho sự hiệp thông với nhau, vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong mục Một Góc Nhìn vào thứ năm tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 12 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII ban bố Tông Hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa Rất Quảng Đại, công bố tín điều Đức Maria Hồn Xác lên trời. Tông Hiến đội Triều Thiên cho lộ trình tìm hiểu kéo dài hàng thế kỷ, liên quan tới số phận cuối cùng của Đức Maria. Nó không chỉ chứa đựng một định nghĩa đức tin chính xác và long trọng, mà cũng là một tổng kết hạnh phúc có tính cách phê bình của toàn suy tư thần học đã phát triển dọc dài các thế kỷ và được truyền lại bởi truyền thống giáo phụ và giáo lý, phụng vụ và tâm tình chung của tất cả mọi tín hữu. Liên quan tới tín điều, các lời dẫn nhập định nghĩa đích thật của biến cố hồn xác lên trời diễn tả một công thức trang trọng mà chúng ta có thể coi là cổ điển của huấn quyền tân tiến. Chúng tôi lên tiếng, chúng tôi công bố và định nghĩa, nó là tín điều đã được mặc khải. Tuy nhiên, sự vắng bóng các văn bản kinh thánh và giáo phụ rõ ràng liên quan tới biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria đã làm nảy sinh ra các nghi ngờ hợp pháp của một vài thần học gia về tính cách có thể định nghĩa như sự thật do Thiên Chúa mặc khải. Nhưng khó khăn này đã được vượt thắng một cách may mắn, bởi vì hơn là dựa trên các văn bản kinh thánh hay giáo phụ, phụng vụ và nghệ thuật vẽ trên gỗ, tài liệu định nghĩa biến cố hồn xác lên trời như là được Thiên Chúa mặc khải, dựa trên tổng thể các chỉ dẫn được chứa đựng trong truyền thống và của đức tin đại đồng của tín hữu, gộp chung lại, chúng làm chứng cho một sự mặc khải chắc chắn của Chúa Thánh Thần. Văn bản đích thực của định nghĩa tuyên bố rằng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh sau khi kết thúc con đường cuộc sống trần gian đã được đưa cả hồn lẫn xác lên vinh quang thiên quốc. Như thế, đối tượng của sự lên trời không phải là thân xác hay linh hồn mà là con người của Đức Maria trong tất cả sự toàn vẹn của nó và được hiểu như là Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh. Đây là các sự thật đã chiếm được bởi đức tin của giáo hội. Cả khi công thức không dùng đại danh từ ngôi vị chiếm hữu của người, khi ám chỉ thân xác và linh hồn, rõ ràng là định nghĩa hiểu ngầm nó, bởi vì nói tới các vinh quang khi cuộc sống trần gian của mẹ đã kết thúc, với tương quan chính xác của sự liên tục giữa Đức Maria được vinh danh trong linh hồn và trong thân xác, với Đức Maria hồn và xác trong cuộc sống trên trần gian này. Trong công thức của định nghĩa tín lý, cũng như trong toàn giáo lý của Tông Hiến, người ta không nói tới cái chết và sự phục sinh, cũng không đề cập tới sự bất tử của Đức Trinh Nữ trong việc lên trời vào trong vinh quang. Tài liệu đã cố ý muốn tránh nhắc tới vấn đề Đức Maria có chết hay không. Vì bắt đầu từ định nghĩa sự thụ thai vô nhiễm, nó đã chia rẽ các thần học gia công giáo thành hai phe, có các ý kiến trái nghịch nhau. Người ta đã để vấn đề cho các học giả đào sâu các nghiên cứu lịch sử thần học, vì chúng không chính yếu đối với sự thật đức tin và chỉ giới hạn trong việc khẳng định sự kiện hồn xác lên trời, mà không chỉ rõ kiểu Đức Maria đã kết thúc cuộc sống của người trên trần gian này ra sao. Ngoài ra, công thức định nghĩa định tính Đức Maria như là Mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh, cũng như định tính sứ mệnh và các đặc ân đã có trước bởi đức tin của giáo hội, bằng cách tránh giải thích một cách chính xác, tước hiệu, vị cộng tác quảng đại của đấng cứu chuộc, được sử dụng trong phần trình bày thần học của tài liệu. Như thế là vì tiêu chuẩn sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đã chưa đạt tới sự long trọng của đức tin phổ quát, nhưng thuộc các thủ đắc chắc chắn trên bình diện thần học. Điểm cuối cùng cần ghi nhận liên quan tới công thức tín lý, đó là trong công thức này, người ta không tìm thấy từ đặc ân, trong khi trong định nghĩa sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Giáo Hoàng Pio IX thì có từ này với tính tự riêng biệt đi trước. Tuy nhiên, cả khi từ đặc ân không hiện diện trong công thức đi nữa, nó đã được nói lên một cách rõ ràng trước đó một chút, như là đặc ân hiếm có. Và ở nơi khác, việc hồn xác lên trời được coi hầu như là triều thiên cao vời các đặc ân của mẹ. Điều này muốn diễn tả như trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Pio XII rằng, việc hồn xác lên trời là một đặc ân thực sự và riêng tư của Đức Maria. Liên quan tới khía cạnh thần học, Tài liệu được trình bày như một tổng hợp tuyệt vời của phương pháp phê bình và đào sâu giáo lý. Như đã nói, việc Đức Maria hồn xác lên trời đã được trình bày như là sự thật do Thiên Chúa mặc khải. Khẳng định này là hoa trái của một phương pháp lịch sử và thần học được áp dụng với óc phê bình. Thật thế, cho dù có nại một cách gián tiếp và không rõ ràng vào Thánh Kinh, và tuy tránh giải thích các chứng tá dài hàng thế kỷ của truyền thống giáo phụ mặc dù trễ tràng, có tính cách trí thức, chiều kích phụng vụ và vẽ hình trên gỗ liên quan tới việc hồn xác lên trời của Đức Maria, tài liệu không đặt sự hiển nhiên của mặc khải sự thật trên văn bản chuyên biệt nào của các nguồn tài liệu ấy, nhưng đặt giá trị của chúng được duyệt xét một cách toàn diện và hơn nữa dựa trên chứng tá chung và đại đồng của các tín hữu, như sự diễn tả chứng minh cho sự mặc khải của Thiên Chúa. Ngoài ra, tài liệu tránh nói tới cái chết hay sự bất tử của Đức Maria trong tư cách nó là vấn đề lịch sử và thần học không chính yếu đối với mầu nhiệm tín điều và được coi như chưa được yểm trợ đủ bởi các nghiên cứu rốt ráo, nên nó chỉ tái khẳng định giáo lý truyền thống về sự không thể hư nát của thân xác Đức Maria, gắn liền với sự chọn đời đồng trinh của người, và định nghĩa thân xác người được đưa lên vinh quang cùng với linh hồn của người. Dưới khía cạnh giáo lý, các nền tảng thần học của mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời, như được truyền thống giáo phụ và suy tư hiện đại cho thấy, được duyệt xét và lựa chọn một cách cẩn thận, có óc phê bình và được đề nghị trở lại trong tất cả giá trị của chúng. Nguyên lý nền tảng được cấu thành bởi sắc lệnh tiền định, trong đó ngay từ đời đời, vì sứ mệnh và các đặc ân của người, Đức Maria đã được kết hiệp với Chúa Kitô một cách cao vời, với sứ mệnh là đấng cứu thế, là đấng cứu độ, với vinh quang của người, với chiến thắng của người trên tội lỗi và cái chết. Sứ mệnh là mẹ Thiên Chúa và là người cộng tác quảng đại của Chúa cứu chuộc, các đặc ân vô nhiễm nguyên tội và trọn đời đồng trinh của mẹ, được hiểu trong sự trọn vẹn của chúng, như là các nguyên lý kết hiệp với Chúa Kitô khiến cho Đức Maria, như là triều thiên của tất cả các đặc ân của mẹ, không chỉ được miễn nhiễm khỏi sự hư nát trong mồ, mà còn đạt chiến thắng trọn vẹn trên cái chết, nghĩa là được hồn xác đưa lên vinh quang trên trời, và ở đó rạng ngời như nữ hoàng ngự bên hữu con mẹ, là vua bất tử đời đời. Như thế, trong phần trình bày thần học, tài liệu không thiết lập gốc rễ của sự hồn xác lên trời, không chỉ trên chức là mẹ Thiên Chúa hay trên việc vô nhiễm nguyên tội hoặc trên sự đồng trinh trọn đời, mà trên tất cả cuộc sống và trên toàn sứ mệnh của Đức Maria bên cạnh Chúa Kitô. Và trong khi trong công thức định nghĩa tín điều Đức Maria được định tính không chỉ như là mẹ Thiên Chúa vô nhiễm luôn luôn đồng trinh trong việc trình bày giáo lý đi trước công thức, mẹ cũng được gọi là vị liên kết quảng đại của Chúa cứu chuộc, hầu như là tước hiệu cuối cùng đối với việc hồn xác lên trời của mẹ. Tuy nhiên, việc trình bày giáo lý của Tông Hiến, Thiên Chúa đất quảng đại, xác định ấn tượng cho rằng việc hồn xác lên trời là một đặc ân có tính cách hiệu quả và có được nhờ sự phản ánh, vì tài liệu nhấn mạnh lộ trình cá nhân và dấn thân của Đức Trinh Nữ đấng liên kết với Chúa Kitô cứu độ, đã cộng tác với người cả trong việc thực hiện cánh chung của riêng mình nữa. Cần phải nhấn mạnh hai chiều kích thần học, trong đó Tông Hiến của Đức Giáo Hoàng Pio XII duyệt xét đặc ân hồn xác lên trời của Đức Maria, chiều kích cá nhân nghĩa là quy chiếu về con người của mẹ, và chiều kích Kitô học vì tương quan của mẹ với Chúa Kitô cứu chuộc vinh hiển. Dưới chiều kích cá nhân, sự hồn xác lên trời diễn tả việc đội triều thiên cho toàn sứ mệnh và các đặc ân của mẹ, và việc nâng cao mẹ trên mọi thụ tạo. Dưới chiều kích Kitô học, đặc ân nảy sinh từ sự kết hiệp mật thiết bởi một sắc lệnh đời đời tiền định, gắn liền cuộc sống, sứ mệnh, các đặc ân của mẹ Maria với Chúa Kitô và công trình vinh quang và vương quyền của người. Có thể nói rằng trong tài liệu này thiếu chiều kích giáo hội học của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, cả khi trong đó có xuất hiện vài nhấn mạnh đi nữa. Chẳng hạn người ta hy vọng rằng mầu nhiệm của việc hồn xác lên trời thúc đẩy Kitô hữu ước ao tham dự vào sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Tài liệu tuyên bố rằng một trong các hiệu quả của tín điều sẽ là minh nhiên đích điểm số phận, thân xác và linh hồn chúng ta, cũng như khiến cho đức tin nơi sự phục sinh của chúng ta được vững vàng và tích cực hơn. Sự hạn hẹp này chắc chắn phản ánh tình trạng nghiên cứu thánh mẫu học và cánh trung học, cũng như sự nhạy cảm tôn giáo nói chung hồi thập niên 1950. Khi suy tư về cánh trung học cống hiến cho chúng ta một chiều kích cuối cùng của mầu nhiệm Đức Maria chưa được phát triển.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người. Biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Sinh Thành. Nên con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một ông già nổi tiếng là khôn ngoan, ông có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của bất cứ ai. Một hôm, hai cậu bé tinh nghịch cố ý đánh lừa ông để cho thiên hạ thấy rằng ông ta cũng đã không biết hết mọi sự như người ta tưởng. Hai cậu bắt được một con chim nhỏ, vội vã chạy lên sườn đồi đến nhà ông lão. Một cậu giấu con chim nhỏ ở sau lưng và hỏi ông già rằng, thưa ông có thể cho chúng cháu biết con chim của chúng cháu vừa mới bắt được đây còn sống hay đã chết? Ông lão dò xét hai cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu đang giấu con chim sau lưng rồi nghiêm nghị nói, con chim đang ở giữa hai bàn tay của cậu. Nếu tôi nói là nó còn sống, cậu sẽ bóp chặt đôi tay và giết chết con vật tức khắc. Còn nếu tôi nói nó chết rồi, cậu sẽ thả đôi tay ra và con chim sẽ bay đi. Thôi, xin cậu hãy thả nó ra đi và đừng hành hạ con vật vô tội nữa. Nghe thế, hai cậu bé nhìn nhau, thả con chim ra và đi xuống núi. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa đặt vào đôi tay con người rất nhiều quyền hạn, khả năng trí tuệ để con người phát triển, làm sinh lợi, hầu phục vụ bản thân và tha nhân, nhất là để làm vinh danh Chúa. Nhưng họ cũng có thể làm ngược lại với thánh ý Chúa, để gây nên không biết bao nhiêu là tội ác và đau khổ cho nhau. Năng lực hạt nhân làm chạy biết bao máy móc, thắp sáng biết bao thành phố. Nhưng cũng với năng lực hạt nhân, một quả bom đã thả xuống Hiroshima khiến cho 142.000 người chết trong nháy mắt, và ba ngày sau tại Nagasaki với bao hậu quả khốc hại làm ảnh hưởng tới ngày nay. Vì thế, đừng dùng ơn Chúa ban một cách vô lý để gây phiền lụy, khổ đau và chết chóc cho người khác. Thiên Chúa ban con người có tự do, trí khôn và ý chí để con người sử dụng những khả năng Chúa ban phục vụ cho nhau, giúp nhau sống yêu thương, hạnh phúc và tô điểm trần gian ngày thêm tươi đẹp. Đúng như lời Thánh Phêrô đã dạy rằng, ơn riêng của Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ lợi ích kẻ khác. Chính Chúa Giê-xu cũng thúc bách chúng ta hãy dùng ơn Chúa để chia sẻ và đem lại hạnh phúc cho nhau khi Ngài dạy rằng, anh em đã được cho nhưng không thì cũng phải cho nhưng không. Vì thế, Descartes đã viết, không làm ích lợi cho ai cả là không giá trị gì cả. Lạy Chúa, Chúa đã trao ban cho con các tài năng tự nhiên, tinh thần cũng như vật chất. Xin giúp con biết đón nhận ơn Chúa, để con biết làm tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của con và anh em đồng loại. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con. Biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.